hôm nay chúng tôi giảng tiếp về phần kệ văn. Hôm nay chúng ta sang phần hai nhỏ. Y Kinh nói về quán sát môn. Phần này thì nói về Y Kinh nói về quán sát môn. Thế nào là Y Kinh nói về quán sát môn? Y ở đây tức là nương tựa, nương vào, nhờ vào. Ở đây chính là nương vào kinh điển mà Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết để nói về quán sát môn. Trong phần kệ văn, Ngài Thế Thân dạy như thế này: con y theo kinh giáo, tướng công đức chân thật, nói tổng trì kệ nguyện, cùng Phật giáo tương ưng. Đây là phần kệ văn, hay còn gọi là chính văn, mà Tổ Thế Thân Ngài viết ở trong bộ luận này. Còn về phần giảng giải của Ngài Thái Hư Đại Sư nói về đoạn kệ văn như thế này: nói về tướng công đức chân thật, không phải do chỗ mình thấy, mà y theo lời nói của Phật để diễn đạt. Kinh nói cho đủ là khế kinh, là những lời nói khế hợp với chân lý và khế hợp với căn cơ, tức chỉ phần trường hàng trong 12 thời thuyết giáo. Tướng công đức chân thật là chỉ cho công đức chân thật của chư Phật. Ở đây Ngài Thiên Thân y vào kinh nói công đức tướng chân thật của Đức Phật A Di Đà. Công đức này do trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, quả thật Đức Phật A Di Đà có công đức chân thật không hư dối. Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni luôn nói đúng, nói thật, nói không hề giả dối. Như thế, chúng ta biết chắc rằng cõi tịnh độ trang nghiêm do tướng công đức và quả vô lậu chuyển thành. Vì lìa các tướng điên đảo nhiễm ô là công đức vô lậu, và lìa tất cả tướng, tức tất cả tướng, nên gọi là tướng chân thật. Trong kệ nói tướng công đức là tương ưng với giáo pháp, Phật không chút sai trái. Thưa các quý vị, đấy là phần mà Ngài Thái Hư Đại Sư đã giảng giải, cái phần kệ văn của Ngài Bồ Tát Thế Thân trong luận này. Xin thưa các quý vị, nếu mà không được nghe các bậc tôn túc, các vị hòa thượng thượng tọa, đại đức giảng sư giảng giải cho chúng ta biết rõ về những áo nghĩa ở trong đoạn kệ văn này, thì cho dù chúng ta có đọc cái lời giải thích của Ngài Thái Hư đi chăng nữa, chúng ta cũng khó mà biết được một cách rốt ráo, một cách là thấu đáo. Cho nên Chính vì vậy, từ xưa đến nay, lời Phật dạy, lời Tổ giảng vẫn chưa đủ. Phật dạy, Tổ giảng vẫn chưa đủ các quý vị. Vì những lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận, nếu không có Tổ giảng thì chúng ta khó mà có thể diễn tả và hiểu được một cách thấu đáo, thấu tình đạt lý vậy. Nhưng Tổ giảng rồi, chúng ta thấy nghe lời Phật dạy, nghe lời Tổ giảng rồi mà chúng ta thấy vẫn còn có những đoạn vẫn còn như vịt nghe sấm, vẫn như nước đổ lá khoai. Vì trong biển Phật Pháp á, các ngài chứng được tới đâu thì thường các ngài giảng tới đó. Thái Hư Đại Sư là một vị đại sư rất là nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa thời cận đại, thế kỷ cuối 19 và đầu 20. Cho nên văn phong của ngài, cho dù có diễn giảng ở đây, chúng ta đọc, chúng ta cũng thấy rằng có những đoạn chúng ta vẫn lơ tơ mơ lắm, không hiểu hết được. Cho nên ở đây á, xin thưa các quý vị này, ngày xưa chúng tôi đi học, bộ luận này được cụ tổ chùa Hương, cố Giác Linh Hòa Thượng, Thượng Viên Hạ Thành, ông của chúng tôi, là người thế phát cho chúng tôi, là người nhận chúng tôi và độ chúng tôi xuất gia đầu tiên. Cụ giảng cái bộ luận này rất là hay. Tất cả lớp học chúng tôi ai cũng thích nghe, ai cũng hoan hỷ được nghe khi tổ lên trên bục giảng. Tổ giảng về bài luận này, về bộ luận này, kể cả những bộ kinh luận khác cũng vậy. Đây là những cái may mắn là của chúng tôi. Tất nhiên nay chúng tôi đem nói lại cho các quý vị nghe, nó cũng không được trọn vẹn, không được đầy đủ và không được rốt ráo, không được thanh tịnh, không được như là lời của cụ tổ ngày xưa giảng dạy cho chúng tôi vậy. Tuy nhiên, xin thưa các quý vị, các cụ ngày xưa nói là không có cua bắt cá làm trọng, tức là chúng tôi biết rằng mình tuy là phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, chưa đủ tài đủ đức để có thể giảng những bộ kinh luận là cao siêu như thế này, nhưng mà vì cái tấm lòng chân thật, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, nghĩa là ở trên đó thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật, những lời dạy của chư tổ, để mong cho tâm tính của mình ngày một sáng ra. Cho nên ngồi trao đổi với các quý vị như thế này cũng là một cái cách để học, một cách để ôn lại những lời Phật, lời Tổ đã dạy, đã giảng trước đây vậy. Đồng thời cũng là gọi là tùy duyên, tùy nguyện để hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh. Ai cùng với căn cơ, cùng với hạnh nguyện của chúng tôi thì người đó nghe sinh tâm hoan hỷ. Tâm hoan hỷ thì sẽ tương ứng với lời Phật dạy, sẽ dễ phát được Bồ Đề Tâm và ban trải tình yêu thương từ bi hỷ xả đối với chúng sinh ngay tại cuộc sống này. Cho nên ở đây xin thưa các quý vị, chúng tôi nghĩ rằng đối với bộ luận này, giáo nghĩa cao siêu, mầu nhiệm, mặc dù đọc những lời Thái Hư Đại Sư giải thích rồi, nhưng chúng ta thấy vẫn còn khó có thể tiếp cận được một cách là rõ ràng, minh bạch vậy, trọn vẹn là đầy đủ vậy. Ở đây chúng tôi chỉ nương vào lời kệ văn mà nói theo những cái gì ngày xưa chúng tôi được học và được hiểu, được ghi nhớ lại chút nào thì nói lại với các quý vị như vậy thôi. Còn lời giảng về áo nghĩa của Ngài Thái Hư Đại Sư, chúng tôi đã đọc nguyên văn như lúc nãy chúng ta đã nghe cả rồi. Đây chúng tôi xin giải thích về phần kệ văn theo những điều mà chúng tôi được học, được hiểu. Do những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường học tập, cũng như là một chút xíu công đức huân tu mấy chục năm trời, được Phật tổ khai tâm khai trí cho, đem ra nói cái thấy nghe hay biết nhỏ mọn của mình để cống hiến cho các đạo hữu Phật tử, để chúng ta có cái kiến thức Phật học cơ bản, có những nhận thức cơ bản ở trong giáo pháp của Đức Phật, để phát tâm Bồ Đề, tin sâu nguyện thiết, tu hành làm sao cho đúng chính pháp, không lạc đường tà, không dính vào nẻo mê. Cho nên đây là cái điều rất quan trọng. Phần kệ văn ở đây chúng ta thấy Ngài Thế Thân nói là gì? Con y theo kinh giáo. Thế nào là con y theo kinh giáo? Ở đây Ngài Thế Thân đã nói rằng con nương vào kinh giáo, tức là nương vào lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển để viết thành bộ luận này. Mà kinh điển ở đây chính là bộ kinh Vô Lượng Thọ, hay nói đầy đủ là gì? Là Tịnh Độ Tam Kinh, tức là nương vào cả bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh và Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, gọi tắt là gì? Là Kinh Vô Lượng Thọ. Cũng như một số các kinh điển khác mà Đức Phật tuyên thuyết, có nói qua về cõi Tây Phương Cực Lạc, cũng như là phương pháp tu tập, ví dụ như là kinh Bi Hoa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vân vân. Cho nên ở đây cái từ con y theo kinh giáo ở đây, Ngài Thế Thân muốn khẳng định cho hậu học chúng ta thấy rằng đến như Ngài Thế Thân Bồ Tát, Ngài còn phải nương vào những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển, nương vào lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển để tạo luận, để giải thích, để sách tiến khuyến hóa cho các tăng ni, cho các Phật tử nương vào đó để tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì ở thế giới này càng ngày càng động loạn, càng ngày càng nhiều những tai họa bất ngờ như chiến tranh, thiên tai, địch họa, tật dịch, vân vân. Cho nên cuộc sống của chúng sinh ở thế giới Sa Bà chúng ta nó bấp bênh lắm, nay còn mai mất chẳng biết thế nào. Vừa hôm qua còn đi đá bóng, đi xem phim, đi ăn cỗ vân vân, nhưng hôm sau lại nghe tin là gì, tối về trúng gió chết mất rồi. Hoặc là bị đi trên đường tai nạn giao thông chết mất rồi. Vân vân và vân vân. Sinh có kỳ, tử thì không hạ. Cho nên chúng ta biết rằng cuộc đời này là vô thường. Chính vì vậy mà Ngài Thế Thân dạy chúng ta là nên phát Bồ Đề Tâm, nên tin vào những lời dạy của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni ở trong Tịnh Độ Tam Kinh để phát khởi lòng tin, tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin thế giới đó có Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ, là bậc thầy, là người cha, là người mẹ từ bi vô lượng, luôn luôn muốn cứu giúp, muốn tiếp dẫn, muốn độ những đứa con lầm lạc khổ đau ở khắp trong mười phương thế giới về cõi Tây Phương Cực Lạc của Ngài. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Ngài Thế Thân, Ngài nương theo kinh giáo để nói lên cái tướng công đức chân thật của y báo và chính báo ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mà cái phần đó thì tí nữa chúng tôi sẽ nói rộng hơn ở trong phần kệ văn mà Bồ Tát đã chỉ dạy. Ngài nương theo kinh giáo để sao? Để nói về cái tướng công đức chân thật của y báo và chính báo cõi Tây Phương Cực Lạc. Nương vào cái tướng công đức chân thật của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, bậc đại đạo sư cõi Sa Bà của chúng ta, vị giáo chủ, người sáng lập ra đạo Phật ở tại nhân gian này. Tất cả những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận đều là những lời dạy chân thật. Cho nên ở đây mới nói là tướng công đức chân thật. Nghĩa thì nói Đức Phật Thích Ca nói về Tịnh Độ Tam Kinh và tất cả các kinh luật luận của Phật giáo được Đức Phật nói ra hoặc các đệ tử nói ra Đức Phật ấn chứng cho đều là tướng chân thật. Huống chi là Tịnh Độ Tam Kinh Khi nói đến tịnh độ tam kinh, chúng ta phải nhớ cho thầy là đó chính là kinh gì? Phật thuyết A Di Đà kinh, Quán Vô Lượng Thọ kinh và Vô Lượng Thọ kinh. Đây gọi là tịnh độ tam kinh, hay là còn dịch cho tiếng Việt chúng ta là ba kinh nói về pháp môn tịnh độ. Cho nên ở đây nói về tướng công đức chân thật, nghĩa thì nói về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chủ thuyết, là vị giáo chủ cõi Sa Bà này tuyên thuyết về các kinh nói về tịnh độ, mà cụ thể ở đây là tịnh độ tam kinh đi. Thứ nữa là nói về tướng công đức chân thật của y báo và chính báo cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Ngài Thế Thân nương vào kinh giáo và tướng chân thật ấy để nói lên cái kệ, nói tổng trì kệ nguyện, tức là Ngài nói lên này, Ngài viết lên những cái bài kệ này để cho mọi người thấy nó ngắn gọn, dễ học, dễ đọc, dễ nhớ, dễ hiểu. Thế còn nếu đọc hết cả ba bộ kinh Tịnh Độ A Di Đà kinh, Quán Vô Lượng Thọ kinh, Vô Lượng Thọ kinh rồi các kinh điển khác thì nó dài mà nó nhiều lắm. Cho nên ở đây tổ mới nương vào các kinh điển ấy và nói tổng trì kệ nguyện cùng Phật giáo tương ưng. Đó là những lời mà Ngài Thế Thân nói ở trong các bài kệ tụng của bộ luận Vãng Sinh này, cùng với những lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển nói chung và Tịnh Độ ba kinh này nói riêng, đều là tương ưng. Tương ưng có nghĩa là gì? Là giống như thế, giống y như thế. Lời có thể không giống nhau y chang, nhưng mà cái ý nghĩa và cái mục đích thì giống nhau như đúc vậy. Cho nên ở đây mới nói là gì? Cùng Phật giáo tương ưng, tức là cùng lời Phật dạy là gì? Là tương ưng, tức là không gì? Không sai vậy. Đấy là thầy vừa nói xong về phần kệ văn, cũng như phần đọc phần giải thích. Và thầy nói rộng ra một chút nữa về phần kệ văn cho chúng ta tham khảo và nghiên cứu. Phần kệ văn tiếp theo, Ngài Thế Thân nói là gì? Xét tướng thế giới kia vượt xa hẳn ba cõi. Đây là lời Ngài Bồ Tát Thế Thân nói vậy. Còn về phần giải thích của Ngài Thái Hư Đại Sư, thầy xin đọc nguyên văn trước và sẽ nói về ý nghĩa thêm sau. Ngài Thái Hư Đại Sư giải thích về đoạn kệ văn này như thế này. Quán sát môn chính là quán về công đức y báo, chính báo trang nghiêm quốc độ cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Trong đó trước quán sát về tướng công đức y báo trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc gồm có 17 thứ công đức. Đấy, thì chúng ta thấy là ở đây chỉ một phần kệ văn, chúng ta thấy rằng Bồ Tát Thế Thân nói rằng xét tướng thế giới kia vượt xa hẳn ba cõi. Thế nào là xét tướng thế giới kia? Tức là chúng ta quán sát. Quán ở đây là chúng ta quán này, nương vào kinh Phật mà quán, nương vào lời tổ dạy các bậc tổ sư đã thực tu thực chứng rồi, các ngài đem giảng giải, đem tiên thuyết lại chúng ta thì chúng ta nói thôi, chứ bảo chúng ta ngồi thiền hoặc là ngồi niệm Phật mà quán thấy cái tướng thế giới kia hiện ra trước mắt thì xin thưa các quý vị khó lắm. Thời mạt pháp này chúng ta nếu mà tu đạt được cái cảnh giới thì nói là khó vô cùng các quý vị. Vì sao? Vì đạt được cái cảnh giới quán thấy được cái tướng thế giới Tây Phương Cực Lạc hiện ra trước mắt của mình không phải là dễ. Vì thế giới đó thì xa, rất xa. Xa tới hơn 10 muôn nước cõi Phật, thì trong kinh A Di Đà Đức Phật đã chỉ dạy cơ mà các quý vị. Cho nên là trong kinh chuyện có kể câu chuyện là tôn giả Mahamoggallana, tức là tôn giả Mahamoggallana Liên đó. Khi nghe Đức Phật nói về cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh của cõi Tây Phương Cực Lạc ở trong kinh A Di Đà, nói về đức từ phụ A Di Đà Phật, công đức thọ lượng trí tuệ vô lượng vô biên, vô cùng vô tận, bất khả tư, bất khả nghỉ, bất khả xưng, bất khả lường, bất khả thuyết, vân vân. Cho nên là tôn giả Mục Kiền Liên, ngài đã dùng thiền định, tức là ngài ngồi thiền nhập định và gì, và dùng thần thông xuất thần theo lời Đức Phật dạy ở trong kinh A Di Đà để gì, cứ hướng tây mà đi, tức là đi trên gì, đi trên hư không á. Mình nói nôm na các vị xem phim Tây Du Ký thấy Tôn Ngộ Không đi bằng cơn đầu vân chứ. Đấy, có nghĩa là chỉ trong vòng một tích tắc thôi có thể bay xa được, đi xa được 84,000 dặm. Thế trong một giây, một cái tích tắc nhỏ nhỏ thôi mà đã đi xa được 84,000 dặm. Nên chúng ta thấy Tôn Ngộ Không bay gì, trong phim gọi là bay, bay hoài, bay mãi. Nghĩ rằng này là mình, thần thông của mình, thần thông quảng đại, chỉ cần cưỡi lên trên cơn đầu vân một cái thôi, khởi tâm niệm mà bay trong vòng một cái sát na rất ngắn thôi, bay được 84,000 dặm. Mà chúng mà huống chi mình đã bay gì, bay đi đã thấy lâu, rất lâu rồi, chắc là đi ra khỏi bàn tay của Phật Tổ Như Lai từ lâu rồi. Chính như vậy cho nên là vừa nghĩ đến đó thì tự nhiên là thấy năm cái dãy núi sừng sững ở đằng xa xa. Tôn Ngộ Không mới nghĩ rằng nay mà mình về mình nói lại với Phật Tổ Như Lai là mình đã bay ra khỏi bàn tay của ông cụ ấy rồi thì sợ ông cụ lại nói rằng lấy gì làm chứng. Cho nên liền là lấy cái gậy Như Ý ra và viết lên cái một trong năm ngọn núi đó mấy chữ. Ý đại ý là gì? Là tôn hành giả đã tới đây. Xong rồi là còn gì? Xin lỗi các vị, còn bậy ra ở dưới chân núi ấy nữa. Và xong một cái thì nghĩ rằng mình đánh dấu vào đây để về ông cụ Như Lai ông có hỏi thì mình còn nói rằng tôi đã đi bay ra khỏi bàn tay của ngài rồi, của Phật Tổ rồi. Thế nếu mà Phật Tổ có hỏi lấy cái gì làm chứng thì lúc đó mình bảo tôi bay đến trước mặt có cái năm ngọn núi đó thì tôi đã viết chữ lên trên một ngọn núi đấy. Nhưng chúng ta biết năm ngọn núi ấy thì chính là năm ngón tay của Đức Phật Tổ Như Lai, bay hoài bay mãi vẫn ở trong gì, trong bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Và khi đó Tôn Ngộ Không bay về với cái vẻ mặt là đắc chí, nghĩ rằng mình đã thắng Phật tổ Như Lai rồi, cho nên cười khanh khách, nhảy múa loạn xạ trước mặt Phật tổ. Phật tổ hỏi là ngươi đã đi được tới đâu rồi? Bảo đi rất xa, đi ra khỏi bàn tay của Phật tổ rồi. Phật tổ hỏi sao ngươi biết là đi ra khỏi bàn tay của Như Lai? Tôn Ngộ Không bằng bảo là tôi đã bay ra khỏi bàn tay của Phật tổ rồi, cho nên ta đến đó ta còn viết lên mấy chữ ở một cái ngọn núi rất là xa. Đến lúc đó Đức Như Lai thì xòe bàn tay ra và đưa cho rằng có phải ngươi viết chữ này không? Ý là gì là tôn hành giả đã tới gì? Đã tới đây chữ nó đấy. Chúng ta thấy đấy, Tôn Ngộ Không dùng có 72 phép thần thông biến hóa, chỉ trong khoảng một niệm mà rất ngắn, sát na tích tắc thôi, có thể cưỡi trên cơn đổ vân bay được 84.000 dặm, rất là xa. Đi nó còn nhanh hơn cả tên lửa Mach 20 của Mỹ, của Nga bây giờ các quý vị. Nhưng mà chưa ăn thua. Chưa ăn thua. Tên lửa Mach 20 của Mỹ, của Nga đó, cũng chưa ăn thua. So với chỉ trong một sát na rất ngắn, một cái gảy móng tay cả tách thế này, có đến 80 lần, có thể nói là 80 lần, có sách thì nói là 800 lần sinh diệt. Mà mỗi lần sinh diệt đó thì, đấy, cái sát na nó ngắn là như thế các quý vị. Một cái gảy móng tay cả tách như thế này, mà có đến là 800 lần là sinh diệt. Có nơi thì giải thích là 80, nhưng phần lớn là nói là 800. Thì thầy cứ cho là 80 đi, cái nhỏ nhất đi. Một cái khảy móng tay thế này, thì một sát na đó gì? Nó chậm nhất cũng bằng gì? Bằng một phải một trên 80 lần của cái khảy móng tay ấy. Tức là một lần 80 của cái khảy móng tay ấy. Tức là nó rất gì? Rất là ngắn. Đấy là Tôn Ngộ Không mới có 72 phép thần thông, mà trong một sát na đã có thể bay được 84.000 dặm. Còn Tôn giả Mục Kiền Liên, Đức Phật thường khen rằng Ngài là vị đệ tử chứng được thần thông bậc nhất. Thần thông của Tôn giả Mục Kiền Liên ấy, gần bằng với thần thông của Phật. Có những sách còn nói rằng có những thần thông Tôn giả Mục Kiền Liên chứng ngang bằng với Đức Phật. Tất nhiên có những cái ví dụ như Lậu Tần Thông là không thể bằng được rồi. Còn Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Thâm Thông, Thần Túc Thông, Túc Mệnh Thông thì nhiều những cái Tôn giả Mục Kiền Liên chứng ngang bằng với Phật. Cho nên là được Đức Phật khen ngợi là trong tất cả các đệ tử xuất gia của Đức Phật lúc bấy giờ thì Tôn giả Mục Kiền Liên là vị tu chứng được thần thông bậc nhất. Tôn giả Mục Kiền Liên Ngài dùng thần thông bậc nhất của mình ngồi thiền nhập định và xuất thần đi tìm cõi Tây Phương Cực Lạc. Đi hoài, đi mãi, vẫn chẳng thấy cõi Tây Phương Cực Lạc đâu. Lúc đó Ngài khởi lên cái tâm niệm, ta cứ đi hoài, đi mãi như thế này cũng không biết là đi tới đâu. Cho nên Ngài mới đáp xuống một cái thế giới, một cõi tịnh độ của một Đức Phật. Ngài thấy cõi tịnh độ đó, cho nên Ngài liền là dùng thần thông để đi xuống, trụ xuống thế giới đó. Ngài thấy Đức Phật thế giới đó và chư Bồ Tát, Thánh Tăng và nhân dân cõi nước đó đang vây quanh Đức Phật đó để thuyết pháp. Thì Tôn giả Mục Kiền Liên mới dùng thần thông đáp xuống, đứng ở trên miệng bát của Đức Phật đó. Vì thân tướng của chư Phật và Bồ Tát, Thánh Tăng cũng như là nhân dân thế giới đó thì vì y báo và chính báo rất trang nghiêm. Cõi nước thế giới thanh tịnh thì gọi là gì? Gọi là y báo. Thân thể trang nghiêm đẹp đẽ, công đức trí tuệ vô lượng vô biên thì gọi là chính báo. Thì cái thân chính báo của Đức Phật ở cõi đó cũng như thánh chúng và nhân dân ở cõi đó thì chính báo rất là trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh, và thân thể thì rất là gì? Là to. Cho nên á, tôn giả Mục Kiền Liên á, đứng xuống dùng thần thông đi xuống và đứng trên miệng bát của Đức Phật đó, tới cái miệng bát khất thực đó các vị, của Đức Phật ở đó thì chỉ giống như là con kiến ở bò trên miệng bát của Đức Phật Thích Ca và đại chúng ở trên thế giới này vậy. Bây giờ có các vị Bồ Tát và thánh chúng ở thế giới đấy nói với Đức Phật đó rằng, bạch Đức Thế Tôn, không hiểu sao tự nhiên có một con trùng rất là nhỏ đang bò ở trên miệng bát của Đức Thế Tôn. Chúng con chưa bao giờ thấy con trùng nào nó bé nhỏ như thế cả. Bây giờ Đức Phật đó, nói về Đức Phật đó thì cũng có sách, thì có sách có luận thì phiên dịch là đấy là Đức Phật là Không Vương Như Lai. Nhưng chúng tôi cũng đọc thấy có những sách phiên âm là gì? Là Đức Phật Bất Động Như Lai. Thì Đức Phật Không Vương Như Lai hay là Bất Động Như Lai, thầy nghĩ rằng chắc là cái cách dịch của các vị Pháp Sư, các vị Tam Tạng Pháp Sư khi dịch Kinh Phật từ tiếng Phạn sang tiếng Hán mà thôi. Cũng giống hoặc rằng hoặc Đức Phật đó thì có các tên khác, giống như hôm trước thầy giảng là như Đức Phật A Di Đà thì có 13 cái tên thường gọi đó: Đức Phật Vô Lượng Thọ, Đức Phật Vô Lượng Quang, Đức Phật Vô Biên Quang, Đức Phật Vô Ngại Quang, Đức Phật Vô Đối Quang, Đức Phật Diệm Vương Quang, Đức Phật Thanh Tịnh Quang, Đức Phật Hoan Hỷ Quang, Đức Phật Trí Tuệ Quang, vân vân đó. Đấy, đại khái thế. Cho nên có những kinh luận dịch là Đức Phật Bất Động Như Lai, cũng có những kinh luận dịch là Đức Phật là Không Vương Như Lai, thì thầy nghĩ rằng cũng không có gì là lạ. Nếu mà nương vào trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy là Đức Phật A Di Đà thì còn có đến 13 cái tên thường được nhắc tới, thường được gọi tới cơ mà, thường được chỉ cho Đức Phật A Di Đà cơ mà, huống chi là cái cách dịch khác nhau. Thì thôi cũng nêu ra như vậy để chúng ta thì đồng thời cũng là so sánh và cũng là nghiên cứu, cũng tập làm các nhà học giả luôn. Thường học giả thì phải so sánh, phải nghiên cứu và phải gì? Phải gọi là nghiên cứu theo khoa học đó. Phải là nghiên cứu theo khoa học. Vì thầy cũng đã theo các cụ, các hòa thượng, các giáo sư tổ chức mấy cái hội thảo khoa học cấp quốc gia rồi. Cho nên là cũng có được một chút những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ đấy. Cho nên xin thưa các vị cũng nêu ra như vậy để chúng ta thấy rằng Đức Phật Không Vương Như Lai hay là Đức Phật Bất Động Như Lai, thì cái điều đó thì thầy nghĩ rằng cũng là cách dịch hoặc là cái tên gọi khác nhau chỉ cho Đức Phật ở thế giới đó mà thôi. Bây giờ lại nói là sau khi nghe các đệ tử của mình nói rằng không hiểu sao tự nhiên có một con trùng ở trên miệng bát của Đức Như Lai như vậy. Thì bây giờ Đức Không Vương Như Lai hay là Bất Động Như Lai thì cũng thế nha. Đức Không Vương Như Lai nói với các đệ tử của mình và đại chúng ở trong pháp hội rằng, các ngươi đừng xem thường vị Bồ Tát này, vị Thánh Tăng này, mà cho rằng đây là một con trùng. Đây chính là một vị đại đệ tử chứng được thần thông bậc nhất của Đức Thích Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai ở cõi Sa Bà vậy. Vị này chính là tôn giả Mục Kiền Liên, đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Sa Bà. các ngươi đừng có coi thường, đừng có khởi cái tâm ngã mạn và coi thường vị thánh tăng A-la-hán này. Vị này đã hành bồ tát đạo trải qua vô lượng kiếp rồi. Nhưng vì muốn thành tựu cõi Phật, vì muốn hộ trì Phật Pháp, vì muốn khiến cho chính Pháp của Đức Như Lai được cửu trụ ở thế gian, vì muốn làm ánh sáng mặt trời mặt trăng để chiếu soi cho chúng sinh thoát khỏi màn đêm dày tăm tối. Cho nên vị Bồ Tát này đã thể hiện vào thế giới Sa Bà làm đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong hàng thánh chúng thanh văn, thể hiện là người chứng được đại thần thông bậc nhất. Các ngươi chính vì vậy mà các ngươi chớ có coi thường vị Bồ Tát này, vị đại thánh tăng này. Nói như vậy xong, Đức Phật Không Vương Như Lai liền là gì? Nói với Mục Kiền Liên rằng: thiện nam tử, ông hãy hiện ra thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ cùng với các vị thượng thiện nhân ở thế giới này, để cho các vị đó cùng được xem và được biết tới công đức và thần thông nguyện lực của ngươi, của ông. Nghe Đức Không Vương Như Lai nói như vậy xong, tôn giả Mục Kiền Liên liền gì? Liền là nhún chân một cái, liền là bay xuống dưới khỏi cái bát Đức Như Lai, và thân tướng gì? Trong khoảng sát na liền hiện ra vô lượng tướng, vô lượng hảo, đẹp đẽ như là gì? Như là chư Phật, như là chư Bồ Tát ở thế giới đó vậy. Quang minh công đức trang nghiêm đẹp đẽ. Và Đức Không Vương Như Lai đó cũng vì chúng hiền thánh ở thế giới đó mà nói về công đức của Đức Tôn giả Mục Kiền Liên, cũng như là cái hạnh nguyện của ngài. Vì sao mà một vị đại Bồ Tát, mà vị đại thánh tăng mà lại thể hiện ra cái thân tướng nhỏ bé ở thế giới Sa Bà kham khổ như thế? Vì chính vì gì? Muốn cứu độ chúng sinh ở trong khắp mười phương thế giới vậy. Cho nên tôn giả Mục Kiền Liên mới thị hiện, vì muốn hộ trì cho chính pháp Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni vậy, cho nên tôn giả Mục Kiền Liên mới thị hiện như vậy, vân vân và vân vân. Sau khi tán thán tôn giả Mục Kiền Liên xong, cũng là thời pháp thoại và thời thọ trai đã xong, tôn giả Mục Kiền Liên liền bạch với Đức Phật ấy rằng: con nghe Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, con rất muốn tự mình đến đó để diện kiến, để cung kính, để đảnh lễ, để cúng dường Đức Tử Phụ A Di Đà. Con muốn là tự mình đến đó để nhìn thấy cảnh giới trang nghiêm đẹp đẽ, thấy tất cả về y báo trang nghiêm của cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Con muốn đến tận đó để thấy về chính báo, thân tướng trang nghiêm, vô lượng tướng, vô lượng hảo, vô lượng công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà. Cho nên con mới dùng thần thông của con để đến đó. Nay không biết rằng từ đây, từ cái cõi của Đức Phật Bất Động Như Lai, hay Đức Không Vương Như Lai, có những sách còn Dịch là đấy là cõi của Đức Phật A Súc nữa. Đó, có nghĩa là nhiều cái cách dịch khác nhau. Thì nghĩ là nhiều cách dịch hoặc là nhiều tên chỉ cho Đức Phật ở thế giới đó khác nhau. Cho nên á, Tôn giả Mục Kiền Liên bạch với Đức Phật Không Vương Như Lai rằng từ đây đi về cõi Tây Phương Cực Lạc quản bao xa. Đức Phật Không Vương nói với Ngài Mục Kiền Liên rằng này thiện nam tử, ông cho dù có dùng thần thông của ông đi qua hết ngày này đến tháng khác, hết tháng này đến năm nọ, hết năm nọ đến năm kia, thậm chí là ông có đi hết kiếp này đến kiếp khác, trải qua hằng hà sa số vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, ông cũng không tới được, chưa tới được, không tới được cõi Tây Phương Cực Lạc, thì làm sao mà Như Lai có thể nói cho ông biết rằng từ đây đi đến thế giới đó quản bao xa. Đấy, chúng ta thấy không? Nếu mà dùng bằng thần thông, mà thần thông thì thần thông bậc nhất như Tôn giả Mục Kiền Liên còn không đi tới được. Đức Phật Không Vương Như Lai nói rằng ông có dùng đến thì hằng hà sa số vô lượng vô biên kiếp đi với cái tốc độ gì, tốc độ thần thông nhanh chóng của ông còn không đến được thế giới đó. Vì sao? Vì từ cõi Sa Bà đến cõi Tây Phương Cực Lạc là hơn 10 muôn ức cõi Phật cơ mà. Tức là hơn 10 vạn ức cõi Phật các quý vị. Mà mỗi mỗi cõi Phật thì không đồng nhau. Cõi nhỏ nhất thì là cũng phải tam thiên đại thiên thế giới, giống như cõi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này. Tức là 3.000 đại thiên thế giới. Mà chúng ta biết là trong một cái giải thiên hà gồm mặt trời, mặt trăng, trái đất và các hành tinh, các vì sao quay chung, quay với nhau trong một cái giải thiên hà đó, trong một cái lực hút với nhau, lực hút, lực đẩy cân bằng, lực cân bằng với nhau đó, để các thế giới trụ được ở trên hư không đó. Thì xin thưa các quý vị, đấy mới là gì? Một thế giới mà thôi, chứ không phải là trái đất là một thế giới, mặt trăng là một thế giới, sao thủy là một thế giới, sao hỏa là một thế giới, mà không phải. Cái đấy là cái các nhà khoa học họ tính toán, họ nói ra đấy là các trái đất hay là mặt trăng hay là mặt trời hay là gì gì đó thôi. Hay nói nôm na thì chúng ta hiểu theo khoa học đó là một hệ gì, một thái dương hệ. Tức là một thái dương hệ thì mới tính là gì, là một thế giới ở trong là kinh Phật. Các vị cứ nghĩ đi, một thái dương hệ mới được tính là một cái thế giới trong thế giới của chư Phật. Mà Đức Phật lấy gì? Lấy 3 vạn đại thiên thế giới như thế là một cõi Phật. Tam thiên đại thiên thế giới cơ mà. Ôi không, hơn chứ, hơn 3 vạn đấy. Tam thiên cơ mà, tức là 3.000 đại thiên thế giới, nhiều lắm các quý vị. Mà đây thì mới chỉ là gì? Thái dương hệ mới chỉ là một trong tam thiên đại thiên thế giới đó thôi. Đức Phật Thích Ca trong kinh Pháp Hoa, chúng ta ai đọc tụng kinh Pháp Hoa sẽ thấy, học đọc tụng kinh Pháp Hoa chúng ta sẽ thấy Đức Phật khi mà muốn mở bảo tháp của Đức Phật Đa Bảo thì Ngài phải dùng tất cả các hóa thân của Ngài ở khắp tam thiên đại thiên thế giới về thế giới Sa Bà này, thì khi đó thì mới mở được cửa bảo tháp của Đức Đa Bảo Như Lai, để cho đại chúng được tận mắt chiêm ngưỡng thấy toàn thân xá lợi của Đức Đa Bảo Như Lai đã nhập diệt từ lâu. Đó, chúng ta thấy. Cho nên nếu mà dùng bằng thần thông, dùng bằng ánh sáng hay dùng bằng gì, bằng gọi là cái tốc độ tính đo vũ khí đi nhanh nhất trên trái đất của chúng ta bây giờ, đó là Mach đấy. Đó. mách 1, mách 2, mách 3, mách 5, mách 10, mách 15. Và gần đây thì Mỹ chế tạo ra loại tên lửa gọi là siêu vượt âm, gọi là mách 20. Khủng khiếp chứ. Cái mách ở đây họ tính hình như là tính bằng ánh sáng hay sao, tức là mách 20 tức là hình như là đi bằng 20 lần tốc độ ánh sáng thì phải. Đấy, tôi nhớ không nhầm là như vậy. Các vị có thể tra thử xem. Vì lâu lâu rồi chúng tôi cũng quên cái này, nhưng mà tôi nhớ chắc là không nhầm. Hình như tính là mách 5 tức là đi bằng 5 lần ánh sáng, mách 10 tức là 10 lần ánh sáng, mách 20 tức là đi nhanh bằng gấp 20 lần ánh sáng thì phải. Các vị cứ tra thử xem. Nếu mà tôi nói mà có gì mà sai sót là không đúng, vì đây là cái danh từ về khoa học. Nếu về khoa học hiện đại ở trên thế giới bây giờ họ phân tích và họ dẫn chứng, họ đối chiếu, họ giảng giải cho mọi người dễ hiểu. Đây cũng không phải danh từ Phật học. Cho nên nếu có sai thì chúng tôi nói sai, mong các vị là hoan hỷ niệm tình lượng thứ cho. Bởi vì cái biển trí tuệ nó lớn, nó nhiều lắm, mênh mông như hư không, như là lá trong rừng, như nước dưới biển các vị ạ. Có ai mà học hết, trừ có Phật thì mới gì hiểu hết được thôi. Còn phàm phu như chúng tôi thì mặc dù cũng chịu khó học đấy, nhưng như nước đổ lá khoai ấy mà, như nước đổ đầu vịt ấy mà các quý vị. Cho nên không thể nhớ hết được. Có sai có sót chỗ nào mong các vị là hoan hỷ niệm tình lượng thứ cho. Đấy chúng tôi đang nói với cái tốc độ mà nhân loại chúng ta đã chế tạo được, đi nhanh cho đến bây giờ. Thông tin mới nhất chúng tôi vừa mới biết được đó này, đó là Mỹ chế tạo ra cái loại tên lửa siêu vượt âm, đó là Mach 20, tức là đi gấp nhanh bằng 20 lần ánh sáng. Nhanh khủng khiếp các quý vị. Nhưng mà chưa ăn thua. So với thần thông của tôn giả Mục Kiền Liên thì ngài bay không biết bằng mách bao nhiêu. Bằng mách bao nhiêu các quý vị. Nhưng mà đi thì cũng mới chỉ được đến thế giới của Đức Phật Bất Động Như Lai thôi. Đã đến nơi đó xong, khi nghe Đức Phật thuyết kinh thọ trai xong, nghe Đức Phật thuyết kinh xong thọ trai xong còn không biết đường về nữa cơ. Còn không biết đường về thế giới Sa Bà là đi như thế nào, đến đâu để về nữa cơ. Cho nên phải tôn giả Mục Kiền Liên phải gì, trong kinh Đại Bảo Tích ấy, ngày xưa chúng tôi học kinh Đại Bảo Tích, ngày xưa ở chỗ học cho quan sứ là cứ vào mùa an cư này này, ngày xưa còn cố Giác Linh Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Tứ là hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, cụ cho giảng cái bộ kinh Đại Bảo Tích trong nhiều năm. Cứ vào mùa an cư, 3 tháng an cư là chỉ có giảng kinh Đại Bảo Tích thôi. Mà giảng trước đó mấy năm rồi, khi chúng tôi học vẫn giảng Đại Bảo Tích, mà sau này chúng tôi học xong rồi vẫn chưa giảng hết bộ Phật, bộ kinh Đại Bảo Tích mà vẫn giảng tiếp những năm sau nữa. Thì cái đợt chúng tôi học kinh Đại Bảo Tích đến đúng cái phần nói về tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông để đi tìm thế giới Tây Phương Cực Lạc nhưng mà không tìm thấy. Đi hoài, đi mãi. Đáp xuống thì chúng ngay thế giới Đức Phật Không Vương Như Lai, hay còn gọi là Đức Phật Bất Động Như Lai. Và đến lúc đó, nghe pháp thọ trai xong không biết đường về thế giới Sa Bà. Và còn phải ra lễ cầu thỉnh Đức Phật Không Vương Như Lai và xin Đức Phật dùng đại thần thông, đại công đức của Đức Phật để đưa mình về thế giới Sa Bà không có sợ lạc. Đi thì cứ thế là đi thôi, nhưng mà lúc về thì không biết là thế giới mình nó ở khu nào, nó đi như là sao nữa. Cho nên là cả sợ không biết thế giới mình để về nữa. Cho nên phải cầu thỉnh Đức Phật cõi đó. dùng đại thần thông, đại công đức, đại thần lực của Đức Phật ở cõi đó để đưa mình về. Đấy. Và Đức Phật thế giới đó thể theo lời thỉnh cầu của Tôn giả Mục Kiền Liên, và chỉ cười nhẹ một cái là gì, và ngài phẩy tay một cái, Tôn giả Mục Kiền Liên là về thế, tới thế giới Sa Bà. Chúng ta thấy nếu mà dùng bằng thần thông, dùng bằng những cái thành tựu nghiên cứu của khoa học bây giờ, cũng như hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ tỷ năm nữa đi chăng nữa, thì xin thưa các quý vị cũng không bao giờ đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên nếu ở đây nói gì? Nếu nói là xét ra tướng thế giới kia, nếu mà chúng ta muốn dùng sự thiền định để quan sát, để mong được nhìn thấy thế giới kia bằng tận mắt á, xin thưa các quý vị, Tôn giả Mục Kiền Liên thần thông bậc nhất còn chưa nhìn thấy, dùng thần thông để bay đi tìm mà không tìm được. Kể cả trong kinh Quán Vô Lượng Thọ chúng ta thấy gì đó, và vì để hy muốn thấy thế giới đó thì cũng phải gì, nương vào thần lực của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nhờ thần lực của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni thì Bà Vi Đề Hy mới thấy các thế giới tịnh độ khắp mười phương hiện ra trước mắt mình. Và sau một thời lựa chọn thì bà quyết định lựa chọn cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Đấy, chúng ta đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ chúng ta sẽ thấy điều đó. Cho nên nói là xét về tướng thế giới kia thì chỉ có phải dùng gì? Dùng lòng tin mới có thể thấy được mà thôi. Còn dùng thiền định thì đảm bảo với các quý vị, bây giờ chẳng có ai dùng thiền định mà nhìn thấy được cả. Mà dùng thần thông để thấy thế giới đó, xin thưa vị, cũng chẳng có vị thánh tăng nào có thể dùng thần thông mà thấy được cả. Bồ Tát á, nhất sinh bổ xứ như ngài Di Lặc còn chưa thấy được cơ mà các quý vị. Chúng ta thấy không? Trong Pháp Hội Đức Phật Thuyết Kinh A Di Đà có cả Bồ Tát Di Lặc đấy. Nhưng Bồ Tát Di Lặc còn không biết đâu. Phải nương vào lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì mới biết được cơ mà. Cho nên xét tướng thế giới kia ở đây đó chính là chúng ta không chi hơn gọi là tin vào lời dạy của Đức Phật. Ở trong các kinh điển, mà cụ thể ở đây chính là kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh và Vô Lượng Thọ Kinh, vân vân. Và trong kinh đó Đức Phật nói rất rõ về cái y báo trang nghiêm của cõi Tây Phương Cực Lạc. Như là cõi đất thì thuần bằng vàng gì? Vàng ròng này. Có ao báu này. Ở dưới đáy ao thì có gì? Cát báu này. Các loại cát pha lê, xà cừ, xích châu, ma não, san nô, hổ phách, vàng bạc, lưu ly, vân vân đó. Rồi trên bờ ao thì có hàng cây báu này. Trên hư không thì có lâu các cung điện vân vân. Các vị đọc kinh Vô Lượng Thọ sẽ thấy Phật giải thích rất rõ, rất tường tận về y báo của thế giới Tây Phương Cực Lạc vậy. Cho nên nói là về xét về tướng thế giới kia, nói về y báo đó, thì vượt xa hẳn gì ba cõi, tức là vượt xa hẳn ba cõi, tức là chỉ cho ba cõi này đó, ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới ở thế giới Sa Bà này đó. Chúng ta thấy trong kinh Đức Phật dạy ba cõi này còn có dục giới. Dục giới thì có gì? Thì có sáu cõi trời và năm cõi bên dưới. Sáu cõi trời đó là gì? Đó chính là gì? Là Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên và Tha Hóa Tự Tại Thiên. Tức nói về dục giới thì có 6 cõi trời dục giới ấy. Và dưới cõi 6 cõi trời dục giới là gì? Cũng ở trên hư không. Nói là ở gần gần chân núi Tu Di thì có cõi gì? Có cõi Atula, tức là cõi thần Atula. À, các vị xem phim Tây Du Ký thấy gì? Thấy Ngưu Ma Vương đó chính là gì? Là hiện thân của Atula. Rất khỏe, rất mạnh, nhưng mà thân thể rất xấu. Đấy là hiện thân của Atula. Trong kinh giải thích vì sao có cõi Atula, vì nói rằng những người ở đời trước kiếp trước cũng có tu nhân tích đức hành thiện, nhưng vì cái tâm sân hận là chưa dứt, cho nên là sau khi xả bỏ báo thân ấy, thường là sinh vào cõi Atula. Có phúc thì làm thần, làm đại thần, làm gọi là làm vua của cõi trời Atula. Như trong kinh Pháp Hoa nói gì? Tỷ ma chất đa Atula vương khư đà Atula vương vân vân. Có 8 vị Atula vương công đức uy đức lớn nhất, thống lĩnh các vị trong cõi thần Atula. Ngoài ra thì còn có các vị quốc vương, các vị vua nhỏ nhỏ dưới 8 vị đại thần của Atula đó nữa. Cõi Atula đặc biệt là gì? Nam giới thì rất là khỏe, dũng mãnh thiện chiến. Nữ giới thì rất là xinh đẹp. Đấy, đối lại với nam giới là xấu xí, hung bạo, thô bạo. Thì nữ giới của Atula rất là gì? Xinh đẹp, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết. Cho nên chúng ta cứ xem bộ phim Tây Du Ký mà tác giả Ngô Thừa Ân viết thì chúng ta thấy các nhà làm phim họ Trung Quốc họ đóng này, tất cả các vị vợ của Ngưu Ma Vương, của các vị quỷ vương phần lớn đều gì? Rất là xinh đẹp. Hay là các vị nữ ở cái thế giới của Atula chúng ta thấy đẹp. Đấy, kể cả Bạch Cô Tinh nha các vị nhé, cũng là thế giới của Atula nữ đấy. Và có nhiều các vị thần ở trong thần nữ, các vị nữ ở trong bộ truyện Tây Du Ký đó cũng nương vào kinh Phật đấy để nói ra. Chúng ta thấy đây chính là chỉ cho cõi Atula về các vị Ngưu Ma Vương và các vị các vợ, các thê thiếp của Ngưu Ma Vương cũng như các vị quỷ thần. Đây là những cõi Atula đấy các quý vị. Và dưới cõi Atula là gì? Có cõi người ở chúng ta. Cõi người tức là ở nhân gian này. Cõi của chúng ta tức là chỉ cho trái đất của chúng ta, gọi là cõi Sa Bà đó. Hay còn gọi là cõi gì? Nam Thiệm Bộ Châu thì đúng hơn. Tức là trái đất của chúng ta, thế giới của chúng ta là ở phía chân núi, như ở phía nam của gì? Của núi Tu Di. Phía ở chân núi, như ở phía nam của núi Tu Di. Cho nên là cõi của chúng ta mới gọi là cõi Nam Thiệm Bộ Châu, nơi chúng ta đang sinh sống, trái đất chúng ta đang sinh sống là gọi là cõi Nam Thiệm Bộ Châu. Ngoài ra ở bốn bên chân núi Tu Di thì có cõi Đông Thắng Thần Châu, cõi Tây Ngưu Hóa Châu và cõi Bắc Câu Lư Châu nữa. Cõi chúng ta thì ở phía nam núi Tu Di cho nên gọi là Nam Thiệm Bộ Châu. Cõi ở phía đông gọi là Đông Thắng Thần Châu. Cõi phía tây gọi là Tây Ngưu Hóa Châu. Cõi phía bắc ở phía bắc núi Tu Di gọi là Bắc Câu Lư Châu. Cõi chúng ta gọi là cõi Nam Thiệm Bộ Châu. Đó. Dục giới thì dưới 6 cõi trời thì có cõi Atula, có cõi người. Và dưới cõi người là cõi gì? Cõi súc sinh. Súc sinh thì chúng ta dễ hiểu rồi đúng không? những loài đi bò chạy trườn ở trên đất như là rắn rết, bọ cạp với lại trâu bò, chó lợn, những loài bay trên trời như là chim, là gì, là các loại động vật có cánh như con bộ xít hay là con châu chấu, nó cũng bay được đấy các vị, đã, nó bay trên hư không vân vân. Những loài động vật sống ở dưới nước như là tôm, cua, ốc, ếch, cá, lươn, chạch, vân vân đó. Đấy. Những loại đi ở trên không như là con đi trên mặt đất này như là con người chúng ta này, trâu bò, chó lợn, thú, thiết rắn rết và bọ cạp vân vân chẳng hạn đó. Đấy. Đây là xin lỗi các vị, là đang nói về cõi, thì đang nói về cõi cõi súc sinh, tự nhiên lại nói con người vào đấy, nhầm. Đang nói, xin lỗi các vị, nói lắm khi cái này nó không kịp loát này. Cũng giống như cái mạng chúng ta yếu ấy, cái mạng chúng ta yếu mà chúng ta thì chúng ta vào cái trang nào mà giờ nó nặng ấy thì nó thì nó không kịp loát. Ví dụ dù như chúng ta vào hôm nào mà chúng ta vào Zalo hay Facebook hay là vào YouTube, vào mạng để xem những cái bài giảng mà nó dài, nó nặng chẳng hạn, chúng ta cóp mãi cái thế nó quay quay mãi, nó chưa hiện lên cho mà xem, phải chờ một lúc nó mới hiện lên đấy. Mà mạng mà đến chỗ nào mạng mà khỏe thì bật một cái nó vào luôn, xem thấy luôn. Thế tương tự như vậy, lúc nào mà thân thể khỏe mạnh thì trí tuệ nó sẽ sáng suốt. Chúng tôi dạo này cũng nhiều công việc quá, mấy hôm nay công việc nó cứ lu bù ra đi từ sáng cho đến tối. Hai ba hôm mà hôm qua đang nhễ giảng đấy, nhưng mà đi xuống Nam Định, đi từ sáng 1 giờ, hơn 1 giờ, gần 2 giờ mới về đến nhà. Ăn đi trên đường thì ăn 2-3 quả quất, quả quýt nhỏ nhỏ, chưa đủ calo, cho nên may có chút nước nóng ở trong ở trong các bác nó chuẩn bị sẵn ở trên xe, cho nên sẵn cái hộp mì ăn liền trên xe, thế là pha luôn, chén luôn, thế là xong. Tối về mệt quá và không nên giảng được nữa. Nay cũng để đi công việc phần sự từ sáng, tối về đã kịp ăn uống gì đâu. cho nên là thân mà nó yếu yếu một chút á, là cái trí tuệ nó không kịp loát, giống như cái mạng chúng ta yếu mà. Đi đến chỗ nào mà sóng nó yếu, mạng nó yếu thì bật lên nó cứ quay tròn tròn. Cho nên đôi khi nói nó cũng có nhầm lẫn một chút. Các vị cũng hoan hỉ cho. Học lấy những cái hay, cái tốt, những cái đúng, cái chân thật. Còn những cái gì mà chúng tôi nói sai, nói chưa đúng, các vị lượng thứ bỏ qua đi cho. Đừng có chấp vào làm gì mà lại phiền não. Bởi vì chúng tôi chỉ là phàm phu thôi, đã phải là thánh đâu, phải là Bồ Tát đâu. Phải là... Xin lỗi các vị mà thánh tăng A-la-hán còn có lúc gì. Còn có những lúc mà so với trí tuệ của Bồ Tát, của Phật ấy, còn thì còn không bằng cơ mà. Thậm chí là đại đa số là không bằng ấy, chứ đừng nói là ấy. Còn Bồ Tát thì so với trí tuệ của Phật ấy, cũng không bằng. Đấy. Tu Đà Hoàn là so với Tư Đà Hàm thì không bằng. Tu Đà Hàm là so với A Na Hàm thì kém xa. A Na Hàm là so với A La Hán thì không thể đuổi kịp vậy. Cho nên phàm phu như chúng tôi thì đương nhiên là cũng có lúc sai, lúc nhầm, lúc lẫn, thì mong các vị cũng lượng thứ cho, học lấy hay cái tốt là như thế. Đấy. Đang trở lại nói thì nói cõi súc sinh. Đấy. Bay trên trời như là chim, là các loại loại chim, loại rơi, hay là loại bọ xít cánh cứng, chuồn chuồn, vân vân. Đi bơi dưới nước, sống dưới nước như là tôm, cua, ốc, ếch, cá, chạch, vân vân vậy. Còn bò chạy ở trên mặt đất như là rắn rết, bọ cạp và thú to, thú nhỏ, chó lợn, mèo, dê, voi ngựa vậy các quý vị, vân vân. Rồi xuống cõi nữa thì có gì? Cõi ngạ quỷ. Mà dưới ngạ quỷ thì còn có một cõi nữa là gì? Ở trong địa ngục. Các vị tụng kinh Địa Tạng thì thấy Phật dạy về lục đạo luân hồi như thế nào. Đấy, đang nói về dục giới thì có các cõi trời, cõi Atula, cõi người, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Đấy là nói về dục giới. Còn vô sắc giới thì có 18 cõi lớn. Trong 18 cõi trời vô sắc giới lớn này thì lại chia ra gì? Vô lượng, vô biên các cõi trời vô sắc, cõi trời sắc giới. Nói sắc giới thì có 18 cõi lớn. Các vị có thể xem ở trong kinh điển. Thậm chí bây giờ search vào mạng 18 cõi trời vô sắc giới thì chúng ta thấy ra ngay. Nhưng đấy là chỉ nói tổng quát cõi lớn thôi. Cũng giống như thế giới Sa Bà chúng ta thì thế giới Sa Bà này là nói là thế giới Sa Bà này thôi. Nó là cõi Nam Thiệm Bổ Châu thôi. Nhưng thế cõi Nam Thiệm Bổ Châu chúng ta hiện tại bây giờ có phải một nước không? Hai nước không? Năm nước, 10 nước không? Xin thưa các vị, tính theo đến năm 2024 này là trái đất của chúng ta này, tức là cõi Nam Thiệm Bổ Châu của chúng ta đang sinh sống này, có đến tận 255 quốc gia và lãnh thổ. Đây là theo những cái nghiên cứu, những cái các nhà nghiên cứu và tìm hiểu về lịch sử, về các quốc gia gọi là công bố chủ quyền, tuyên bố chủ quyền hoặc là các lãnh thổ cũng tuyên bố là một quốc gia nhưng mà chưa thực sự có chủ quyền vậy. Cho nên còn các quốc gia mà có chủ quyền và chính thức được công nhận thì có tận đến 195 quốc gia gọi là chính thức có chủ quyền và được Liên Hợp Quốc công nhận về mọi mặt. Đấy. Còn 60 vùng lãnh thổ, ví dụ như là Đài Loan này. Đài Loan gọi là tuy là công bố là một quốc gia, nhưng mà Trung Quốc có không công nhận. Một số quốc gia trên thế giới công nhận, nhưng Trung Quốc nhất định không nhận. Và một số đất nước mà thân Trung Quốc thì cũng nhất định không nhận. Cho nên kể cả Việt Nam chúng ta, mỗi khi viết báo chí, viết báo hay là nói ở trên đài truyền hình v.v., chúng ta đều phải nói gì? Đài Loan, Trung Quốc. Đấy. Nếu mà nói là Đài Loan, Trung Quốc, nói là viết thì Đài Loan hoặc là gạch ngang Trung Quốc. Mà thường chúng ta thấy Đài Loan đóng mở ngoặc đơn Trung Quốc. Ý là gì? Nói là Đài Loan thuộc Trung Quốc. Nhưng mà đấy là những nước thân Trung Quốc thì như vậy. Nhưng còn các quốc gia như Mỹ là một số nước châu Âu, họ lại không, Đài Loan mà nó quốc gia độc lập. Đài Loan là của Đài Loan, Trung Quốc là Trung Quốc, Đài Loan là Đài Loan. Cho nên một số quốc gia trên thế giới thì họ công nhận Đài Loan là một nước độc lập. Nhưng Trung Quốc và các nước thân Trung Quốc không công nhận. Và Trung Quốc vẫn khăng khăng khẳng định rằng Đài Loan là một vùng lãnh thổ không thể tách rời của họ. Đấy, cho nên chúng ta thấy. Rồi ở trên thế giới này cũng có rất nhiều những nơi đang cái kiểu tương tự như vậy. Mà cụ thể ở đây là khoảng 60 vùng lãnh thổ cũng đang cái kiểu như Đài Loan. Đã, cho nên chúng ta thấy thế giới chúng ta này, cõi Nam Thiệm Bổ Châu này, chúng ta thấy có một cõi thôi, nói là có một cõi Nam Thiệm Bổ Châu này thôi. Nhưng các quốc gia thì lúc thì nhiều tăng lên, lúc thì giảm bớt đi. Lúc nào mà một số nước lớn thì họ tách ra thì nó lại thành gì? Nó thành tăng lên. Mà lúc nào thì các quốc gia nhỏ nhỏ thì họ sáp nhập lại với nhau, hoặc là một quốc gia lớn đi xâm chiếm các quốc gia nhỏ hơn và chiến thắng, họ xâm nhập, họ gộp vào là đất nước của họ. Đấy, có thể là mấy chục quốc gia lãnh thổ, vài quốc gia lãnh thổ họ gom vào là một đất nước của họ thôi. Cho nên cũng có lúc mà cái pháp số, tức là cái số các quốc gia ở trên cõi Nam Thiệm Bổ Châu chúng ta lúc có lúc thì nhiều nhưng có lúc thì ít. Nhưng thầy nói là tính đến năm 2024 này, theo các nhà lịch sử, các nhà chính trị, họ dựa vào nhiều khía cạnh, họ nói rằng có đến 255 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó thì ở châu Á chúng ta là có gì? Có 50 quốc gia. Chúng ta thấy nguyên châu Á chúng ta nha, có 50 quốc gia. Trong đó Đông Nam Á thì có 11 quốc gia như Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Singapore vân vân. Đấy. Đấy là Đông Nam Á thì có 11. À, Đông Á thì có 6. Nam Á thì có 9 và Tây Á thì có 19. À, còn Trung Á thì có 5. Tổng cộng là 50 quốc gia châu Á. Chúng ta thấy. Còn châu Âu thì có 44 quốc gia. Châu Mỹ Latin thì có 34 quốc gia và 19 vùng lãnh thổ. Còn châu Úc và Thái Bình Dương thì có 14 quốc gia. Tuy nói 14 quốc gia nhưng riêng nước Úc là gì? Họ chiếm đến 85% của châu Úc rồi. Tức là một đất nước thì rất là rộng, rất là lớn. Cả cái châu Úc thì 14 quốc gia đấy thì nguyên nước Úc là gì? Chiếm đến 85%. Còn có 15% dành cho 13 quốc gia khác ở châu Úc. Cho nên chúng ta thấy Úc là một đất nước này, gọi là đất rộng, người ít, người thưa. Cho nên đất nước họ là khuyến khích sinh con. Nếu mà sinh con là cứ sinh là họ nuôi cho đến năm học xong đại học thì thôi. Cho nên bên nước Úc là sướng lắm, cứ sinh con là chính phủ họ tài trợ và họ vui mừng, và họ thì họ còn tặng sinh đứa thứ hai, đứa thứ ba, có khi họ còn tặng bằng khen nữa cơ. Còn được thủ tướng, tổng thống nước họ tặng bằng khen nữa cơ các quý vị. Và vì đất nước của họ thì đất thì rộng mà người thì ít. Cho nên họ khuyến khích là gì? Sinh con, sinh càng nhiều thì càng tốt. Cho nên cái chính sách khuyến khích sinh con của nước Úc này thì họ bằng cách là họ hỗ trợ và kinh tế để nuôi đứa trẻ cho đến học xong đại học thì thôi. Đây Việt Nam chúng ta mà ước gì bao giờ mà Việt Nam chúng ta mà nhà nước, đảng nhà nước, chính phủ mà hỗ trợ cho thì cho tất cả học sinh học hết lớp 12 thôi đã quý rồi các quý vị. Chứ đừng nói là đại học. Biết đâu đó một lúc nào đó đất nước chúng ta văn minh và tiến bộ, giàu có, phát triển đến mức độ đó thì sao? Không ai biết trước được, cũng có thể đấy các quý vị. Chúng ta cứ mong, cứ ước, cứ nguyện đi. Biết đâu cũng có lúc đất nước Việt Nam chúng ta làm được cái điều đó. Nhưng còn bây giờ thì chắc là cũng còn xa đấy. Cứ theo cái sự nhìn nhận của chúng ta bây giờ thì chắc cũng còn là xa đấy. Nhưng chúng ta cũng phải ước mơ chứ. Đấy, châu Úc và Thái Bình Dương thì 11 quốc gia. Còn châu Phi thì 54 quốc gia. Đấy, đây là cộng những cái quốc gia mà gọi là được Liên Hợp Quốc công nhận. Thì gồm là 195 quốc gia chính thức. Còn 60 vùng lãnh thổ thì là tuyên bố, nhưng mà chỗ thì nước thì công nhận, nước thì chưa công nhận. Cho nên họ chỉ gọi là các vùng lãnh thổ tuyên bố độc lập. Ví dụ cụ thể chúng ta dễ hiểu nhất như ở Đông Nam Á chúng ta Đài Loan. Cho nên là Đài Loan Việt Nam chúng ta, vì Đài Loan chúng ta không dám nói là Đài Loan là một quốc gia đâu. Mà Đài Loan bao giờ nếu viết báo, văn viết văn bản bao giờ cũng phải có đóng mở ngoặc đơn Trung Quốc. Hoặc là Đài Loan gạch ngang Trung Quốc, tức là Đài Ý nói là Đài Loan thuộc Trung Quốc. Nếu không thế thì sợ cái ngoại giao thế giới Trung Quốc lại nhắc nhở ngay, nhắc nhở khéo ngay các quý vị. Đấy, xin thưa các quý vị, cho nên nói về 18 cõi trời sắc giới, đây là nói tổng quát ở trong kinh Phật mà thôi. Cũng giống như tương tự như là khi mà nói về cõi năm thiệm bộ châu chúng ta, chỉ nói có một thôi. Nhưng mà thực tế hiện tại tính đến năm 2024 này thì có 255 quốc gia và vùng lãnh thổ các quý vị. Đây tôi nghĩ là không biết đã tính đủ hết chưa, vì có thể Một thời gian có cái cách vừa công bố xong thì có cái tháng sau, vài tháng sau lại một quốc gia họ lại tách gì, tách thành, họ lại tuyên bố độc lập, họ lại đòi đi, họ lại đòi nó lại thành một cái vùng lãnh thổ hay là một quốc gia độc lập rồi. Cho nên cái này nó cứ thay đổi luôn đó các vị, chứ nó không chuẩn đâu. Thế nên chúng ta không nên cãi nhau về bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu lãnh thổ mới là đúng. Có khi đúng tháng này, tháng sau nó lại sai rồi. Có khi nó vừa sát nhập vào thì lại thiếu đi, hoặc là vừa gì, vừa tuyên bố độc lập, tách ra tuyên bố độc lập thì nó lại tăng thêm. Nhưng mà áng áng theo về các nhà lịch sử, khoa học chính trị trên thế giới, đài báo họ nói rằng có đến 255 quốc gia và vùng lãnh thổ tính đến trong giai đoạn tháng 5 năm 2024 này. Còn nó có thể nhiều hơn hoặc ít hơn một chút, thì cái việc đó thì tôi thầy nghĩ là nó cũng tương đối thôi, chúng ta không cần phải cãi nhau lắm làm gì cái vấn đề đó. Đấy, ý tôi đang nói là gì? 18 cõi trời sắc giới, đây nói gộp, nói tổng. Thế còn trong đó các cõi trời sắc giới nhỏ còn thì có khi có thể hằng hà sa số cõi cơ, cõi nhỏ nữa cơ. Đấy. Còn nói về cõi vô sắc giới thì có gì? Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ thiên. Tức là Đức Phật nói về bốn cõi trời vô sắc giới thì có gì? Đấy, có bốn cõi như là không vô biên xứ này, không vô biên xứ thiên này, thức vô biên xứ thiên này, và không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ thiên và phi tưởng, phi tưởng xứ thiên. Đó, bốn cõi trời không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ thiên. Đó. Bốn cõi trời vô sắc giới. Ở đây ý nói là gì? Nói là xét tướng thế giới kia vượt xa hẳn ba cõi. Đây chính là gì? Là Bồ Tát á, Thế Thân đã khẳng định với chúng ta rằng xét về tướng thế giới, cái tướng trang nghiêm thanh tịnh của thế giới Tây Phương Cực Lạc á, thì vượt xa hẳn ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới ở cõi Sa Bà chúng ta này vậy các quý vị. Xét về y báo và chính báo của cõi Tây Phương Cực Lạc á, thì vượt xa hẳn ba cõi ở thế giới chúng ta này vậy.